Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 6, 2014. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phòng thủ biên giới của Trung Quốc. New Delhi phản đối bản đồ mới của Trung Quốc bao gồm cả một bang của Ấn Độ. Ukraine hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được tuân thủ tại miền Đông. Quân đội chính phủ Iraq mở cuộc tấn công để chiếm lại thành phố Tikrit. Chủ đề một của ngày một sự kiện dân Hồng Kông chống lại sự can thiệp của Trung Quốc. Vòng đấu loại trực tiếp khai cuộc Brazil không được phép sai sót. RFI phỏng vấn bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc phải tăng cường bảo vệ các đường biên giới trên bộ và trên biển vào lúc tranh chấp chủ quyền Biển Đông gây thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình tuyên bố như trên trong một cuộc họp toàn quốc ngày hôm qua với sự tham gia của các lãnh đạo khác của Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Lý Khắc Cường và Ngoại trưởng Vương Nghị. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại rằng, chính sự yếu kém của quốc gia trong quá khứ đã giúp những kẻ ngoại xâm phá vỡ phòng thủ biên giới trên bộ và trên biển của Trung Quốc hàng trăm lần, đẩy đất nước Trung Quốc đến tận cùng của tai họa. Ông kêu gọi người dân Trung Quốc không được quên quá khứ nhục nhã đó và xây dựng đường biên giới vững chắc. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc còn kêu gọi các lực lượng bảo vệ biên giới phải giám sát chặt chẽ và kiểm soát đường biên giới, sẵn sàng có những hành động để bảo vệ quyền trên biển của Trung Quốc. Từ khi lên cầm quyền cho đến nay, ông Tập Cận Bình vẫn kêu gọi Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự để có thể trăm trận, trăm thắng. Tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình về biên giới Trung Quốc được đưa ra vào lúc Bắc Kinh đang có thêm những hành động cứng rắn nhằm xác quyết chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng với Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình đã thúc giục lãnh đạo dân sự và quân sự phải giữ sự cân bằng giữa phòng thủ biên giới và phát triển kinh tế. Tuy vẫn tìm cách kích động tinh thần dân tộc, giới lãnh đạo Bắc Kinh thừa hiểu rằng sự ủng hộ của người dân là tùy thuộc vào thành công kinh tế của Trung Quốc. Không chỉ vẽ đường biên giới bao phủ gần như toàn bộ vùng Biển Đông, bản đồ mới của Trung Quốc vừa được phát hành cách đây vài ngày, còn bao gồm luôn cả bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, khiến thủ hiến của bang này phải lên tiếng phản đối. Theo báo chí Ấn Độ hôm nay, thủ hiến bang Arunachal Pradesh, ông Napam Tuki đã tuyên bố rằng hành động này của Trung Quốc không có gì là mới. Chúng tôi phản bác và lên án yêu sách chủ quyền của họ trên vùng Arunachal Pradesh. Ông Tuki cho biết sẽ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi can thiệp trong vụ này. Bản đồ mới của Trung Quốc được phát hành đúng vào lúc Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari đang viếng thăm Trung Quốc để đánh dấu kỷ niệm 60 năm hiệp định ký năm 1954 giữa hai nước, theo đó hai bên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau. Cho tới nay, Bắc Kinh và New Delhi vẫn tranh chấp chủ quyền trên phần lãnh thổ biên giới chung. Để chứng tỏ chủ quyền của họ trên vùng Arunachal Pradesh, Bắc Kinh vẫn cấp thị thực xuất cảnh cho người dân bang này. Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích bản đồ mới của Trung Quốc liên quan đến Biển Đông, theo tờ nhật báo The Philippine Star ngày 26 tháng 5 vừa qua, tại một cuộc họp của Hiệp hội Hiến pháp Philippines, đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg cho rằng việc Bắc Kinh mở rộng yêu sách chủ quyền trên Biển Đông với bản đồ mới gồm 10 đoạn là không có cơ sở về mặt pháp lý quốc tế. Hãng tin AFP hôm nay cho biết một Việt kiều Úc đã bị lãnh án tử hình vì toan mang ra khỏi Việt Nam 4 kg heroin. Ngoại trưởng Úc cho biết đang thông qua các kênh ngoại giao để hỗ trợ.
Ông Phạm Trung Dũng, 37 tuổi, đã bị bắt với hai chiếc vali có chứa ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc định về Úc cùng với vợ và hai con vào tháng 5 năm ngoái. Trước tòa án thành phố Hồ Chí Minh, ông Dũng khai có hai người đàn ông không rõ lai lịch hứa trả 40.000 đô la để vận chuyển giùm heroin. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói rằng Bộ Ngoại giao nước này đang làm việc thông qua các kênh ngoại giao để hỗ trợ cho ông Dũng. Bà cho biết, tất nhiên Úc không ủng hộ án tử hình, chúng tôi đang hỗ trợ lãnh sự và tư vấn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Úc nói rằng bị cáo có quyền kháng án, nhưng có kháng cáo hay không là cho đương sự và luật sư quyết định. Việt Nam là một trong những quốc gia có luật lệ nghiêm khắc nhất đối với tội buôn bán ma túy. Tất cả những ai bắt quả tang sở hữu từ 600 gram heroin trở lên hay 20 kg thuốc phiện đều có thể bị lãnh án tử hình. Trong tháng 6, đã có 6 bị cáo bị kết án tử hình vì buôn 620 kg heroin và 1.400 viên ma túy tổng hợp. theo báo chí và số liệu mà AFP có được, hiện đang có 700 tử tội đang chờ ngày bị hành quyết, đa số bị án tử vì buôn bán vận chuyển ma túy, trong đó có vài chục người nước ngoài.
Còn tại Trung Quốc hôm nay, công an loan báo đã câu lưu một nhà viết kịch bản phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng vì tội sử dụng ma túy, và lúc Bắc Kinh tiếp tục chiến dịch chống lại các tội phạm và tin đồn trên Internet.
Thông cáo của công an chỉ nêu họ của người bị bắt, nhưng những chi tiết khác cho thấy đây chính là Trần Loan Ninh, bút tranh là Ninh Tài Thần, vì bộ phim truyền hình này được rất nhiều người biết. Tác giả kịch bản 39 tuổi bị câu lưu hôm thứ Ba trong một căn hộ ở Bắc Kinh. Cơ quan công an nói rằng họ tìm thấy một gói ma túy đá trong ngăn kéo phòng làm việc của ông. Ngoài loạt phim truyền hình, Trần Loan Ninh còn nổi tiếng qua tài khoản WeChat với trên 7 triệu người theo dõi thường xuyên. Tuy viết về công nghiệp giải trí và truyền hình, tránh nêu những chủ đề chính trị nhạy cảm, nhưng ông thường bày tỏ các quan điểm tự do, bảo vệ quyền tự do ngôn luận hay hôn nhân đồng tính. Công chúng biết đến Trần Loan Ninh qua bộ phim truyền hình nhiều tập, châm biếm một cách cay độc nạn tham nhũng, giá cả địa ốc, các vụ cưỡng chế đất đai trong một không gian lịch sử giả tưởng. Đây là một trong những chương trình truyền hình có nhiều người xem nhất Trung Quốc và khi được chuyển sang màn ảnh lớn cũng thu hút đông đảo khán giả đến rạp. Kịch tác gia này là nhân vật nổi tiếng trở thành nạn nhân mới nhất của chiến dịch cho chính quyền tung ra nhằm chống lại các tin đồn. Đạo diễn Trương Nguyên, tác giả một phim tài liệu mô tả các biện pháp an ninh khắc nghiệt tại quảng trường Thiên An Môn, cũng đã bị bắt trong tháng 6 vì cáo buộc sử dụng ma túy. Trong những tháng gần đây tại Trung Quốc, liên tục diễn ra việc kêu lưu các blogger đối lập, các nhà đấu tranh chính trị hay các nhà báo bị cho là chỉ trích nhà cầm quyền.
Còn tại Thái Lan, hôm nay người đứng đầu phe quân sự đang nắm quyền đã lên tiếng bác bỏ tố cáo của lãnh tụ đối lập nước này. Theo đó, giới quân sự đã chuẩn bị từ nhiều năm trước để tiến hành cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5 vừa qua.
Trong một phát biểu định kỳ hàng tuần trên truyền hình tối qua, tướng Prayuth Chan-o-cha đã quả quyết rằng những cáo giác như trên là không đúng. Ông nhấn mạnh không có liên hệ gì với phong trào biểu tình hay can dự vào bên này bên kia trong cuộc khủng hoảng vừa qua. Theo báo chí Thái Lan, trong một buổi tiệc hôm thứ Bảy tuần trước, lãnh đạo phong trào biểu tình chống chính phủ Thaksin, ông Suntet Thausubong đã tiết lộ rằng từ năm 2010, chính ông đã lên kế hoạch cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5 vừa rồi với chỉ huy quân đội tướng Prayuth Chan-o-cha. Một quan chức cao cấp khác trong chính quyền quân sự hiện nay là tướng Chatchalem, người phụ trách giám sát hệ thống tư pháp, trước đó một hôm trong một cuộc phỏng vấn với báo chí ngoại quốc cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng cuộc đảo chính vừa qua là một âm mưu có từ trước. Từ khi xảy ra đảo chính về quân sự mà chỉ huy là tướng Prayuth vẫn cố gắng chứng tỏ việc ông phải lên nắm quyền lãnh đạo như hiện nay là việc làm cực chẳng đã để vãn hồi hòa bình, trật tự cho đất nước sau nhiều tháng phong trào biểu tình làm tê liệt chính phủ. Chính quyền quân sự Thái Lan hiện đang bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu chỉ trích gay gắt vì từ khi lên nắm quyền, giới quân sự đã đình chỉ nhiều quyền tự do công dân cũng như hiệu lực của bản hiến pháp với lý do là nhằm tái lập lại trật tự trước.
Chính quyền Ukraine hôm nay hy vọng sẽ có được những hành động cụ thể từ phía Nga để lệnh ngưng bắn đưa ra cho phe nổi dậy ở miền Đông có thể được chấp hành. Lệnh này đã được gia hạn thêm 3 ngày nhằm mục đích mở ra được một cuộc đối thoại hòa bình.
Các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã ký kết một hiệp định hợp tác lịch sử với Ukraine hôm qua, khiến Kiev xa rời vòng ảnh hưởng của Moscow, cũng đã ra thời hạn cho Nga đến thứ Hai tới phải có những biện pháp nhằm chấm dứt phong trào nổi dậy ly khai đẫm máu, nếu không sẽ bị trừng phạt. Trên thực địa, quân đội Ukraine vốn tố cáo các vụ vi phạm hàng loạt ngưng bắn của phe nổi dậy, cho biết vẫn kiểm soát được tình hình. Tuy vậy, tối qua quân nổi dậy đã chiếm được một căn cứ của Bộ Nội vụ ở ngoài Odonetsk, trong đó có một xưởng đạn dược. Hôm nay, phe ly khai buộc khoảng 100 quân nhân phải chọn lựa hoặc tuyên thệ trung thành với Nga hoặc quay về nhà. Liên hiệp châu Âu đặt cho Nga 4 điều kiện từ nay cho đến trưa thứ Hai phải đáp ứng, trong đó có việc mở ra thương lượng về việc áp dụng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Petro Poroshenko. Kế hoạch này dự kiến thành lập một vùng đệm ở biên giới Ukraine và Nga, thiết lập một hành lang để các lính đánh thuê và quân nổi dậy từ Nga đến có thể giao nộp vũ khí, phân quyền cho vùng công nghiệp nói tiếng Nga Donbass. Tổng thống Poroshenko tối qua loan báo lệnh ngưng bắn một tuần lễ sẽ được gia hạn thêm 72 tiếng đồng hồ. Tuy vậy, ông nhấn mạnh chính quyền Ukraine có thể chấm dứt hưu chiến nếu lệnh ngưng bắn không được tôn trọng. Việc gia hạn được loan báo trong bối cảnh căng thẳng lại tăng lên giữa Kiev và Moscow sau khi Ukraine hoàn tất ký kết hiệp định hợp tác với châu Âu tại Bruxelles.
Sau nhiều tuần thảo luận cuối cùng, ông Jean-Claude Juncker, chính trị gia người Luxembourg tối qua đã chính thức được các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu chọn vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Gần như hầu hết lãnh đạo các nước thuộc cánh hữu cũng như cánh tả đã ủng hộ cựu Thủ tướng Luxembourg vào chức vụ này. Ông Juncker đã có được 26 trên 28 phiếu bầu của các nguyên thủ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, bất chấp sự chống đối kiên quyết của Anh và của Ý. Từ Bruxelles, thông tin viên Clérois Leroy gửi về bài tường trình.
À l'issue de ce sommet, le Royaume-Uni se voit de plus en plus isolé dans le jeu européen.
Sau hội nghị thượng đỉnh này, nước Anh lại càng trở nên lẻ loi trên bàn cờ châu Âu. Thủ tướng Anh đã sử dụng mà thậm chí còn có thể nói là đã lạm dụng tất cả các quy định để ngăn cản việc chỉ định ông Jean-Claude Juncker vào vị trí lãnh đạo Ủy ban châu Âu. Ông David Cameron muốn và đã đạt được việc cho bỏ phiếu trong 27 thành viên của EU về vấn đề này, tuy không mang lại kết quả gì. Dẫu gì thì với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, lập trường của Anh Quốc chỉ đơn giản là một việc áp dụng quy định của châu Âu, ông nói, xin trích. Tôi nghĩ không khí rất thoải mái, đó là lúc mà mỗi nước đã trình bày sự lựa chọn mà mình muốn. Đây là sự lựa chọn đáng tôn trọng. Nhưng, như tôi đã nói, Jean-Claude Juncker là một người có kinh nghiệm cần thiết để đảm trách chức vụ này, hết lời dẫn. Một điều khác rút ra từ cuộc gặp thượng đỉnh này đó là Nghị viện châu Âu đã đạt được đích đưa một trong những người đứng đầu danh sách thắng cử trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lên làm lãnh đạo Ủy ban châu Âu. Nói một cách khác là các nghị sĩ châu Âu vừa áp đặt được chương trình nghị sự trong cuộc tranh luận về thể chế.
Grégoire Lory, Bruxelles, RFI.
Cũng về châu Âu, ngày này cách đây đúng một thế kỷ, ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Áo Hung, Đại công tước François Ferdinand đã bị một sinh viên người Serbia bắn chết tại Sarajevo, một sự kiện đã kéo toàn thể các nước châu Âu vào trận đại chiến thế giới lần thứ nhất. Thủ đô của Bosnia Herzegovina hôm nay trở thành trung tâm của một chương trình hoạt động văn hóa tưởng niệm, nhưng chương trình này bị người Serbia tẩy chay. Từ Sarajevo, thông tin viên Rekoa Sauvage của RFI gửi về bài tường trình.
Ce devait être une grande réunion des chefs d'État européens.
Lẽ ra đây sẽ là một hội nghị lớn với sự hội ngộ của các nguyên thủ châu Âu. Nhưng rốt cuộc, một chương trình văn hóa đã được tổ chức do không có được sự đồng thuận về những hình thức tổ chức lễ tưởng niệm và để tránh khơi dậy sự căng thẳng giữa hai cộng đồng, người Serbia và người Bosnia. Hôm nay tại Sarajevo, người ta chờ đợi sự hiện diện của khoảng vài chục đại sứ các quốc gia. Nước Pháp được đại diện bởi một phái đoàn gồm các dân biểu và ông Alain Désir, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu. Hai sự kiện quan trọng đánh dấu ngày lịch sử này của châu Âu. Trước hết là một buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng thành phố Vienna với sự hiện diện của Tổng thống nước Áo Heinz Fischer tại Thư viện Quốc gia Vítebská. Tòa nhà được xây dựng vào thời kỳ đế chế Áo Hung thống trị đã bị phá hủy khi thành phố bị quân Serbia vây hãm. Vừa mới được trùng tu trở lại và mở cửa vào tháng trước. Chính khi vừa ra khỏi một trong những phòng khánh tiết của tòa nhà này mà Thái tử François Ferdinand đã bị ám sát hôm 28 tháng 6 năm 1914. Điểm nhấn thứ hai của chương trình kỷ niệm là một buổi biểu diễn vào tối nay bên cầu Latin, nơi Thái tử và công nương bị sát hại cách đây một thế kỷ. Kẻ sát nhân là Gavrilo Princip, một người Serbia thuộc tổ chức Bàn Tay Đen, hiện vẫn tiếp tục gây chia rẽ Bosnia. Nhân vật này thường bị người Bosnia coi là một tên khủng bố, còn người Serbia thì lại tôn vinh là một anh hùng. Tối qua chính quyền Serbia đã cho khánh thành một bức tượng cao 2 thước của người đã ám sát Thái tử Ferdinand ở phía đông thành phố và thông báo sẽ tiếp tục chương trình kỷ niệm riêng của mình.
Grégoire Sauvage, Sarajevo, RFI.
Chuyển sang tình hình tại vùng vịnh, hôm nay quân đội Iraq đã mở cuộc phản công nhằm chiếm lại thành phố Tikrit đã bị quân nổi dậy Hồi giáo chiếm giữ. Trong lúc đó, Mỹ đưa máy bay không người lái trang bị tên lửa bay lượn trên bầu trời thủ đô Baghdad.
Theo một quan chức quân sự cao cấp của Iraq, quân đội nước này đang phối hợp với Mỹ nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng thánh chiến Sunni, nhà nước Hồi giáo tại Iraq và cận đông EIEL. Cách Baghdad 160 km về phía Bắc, hàng nghìn binh lính dưới sự yểm trợ của không quân hôm nay đã mở cuộc tấn công vào thành phố Tikrit, bị quân nổi dậy chiếm giữ từ hôm 11 tháng 6 vừa qua. Tướng Iraq Sabah Fadlawi xác nhận thông tin trên với AFP, đồng thời ông khẳng định quân nổi dậy chỉ còn có một lựa chọn, hoặc là bỏ chạy, hoặc là bị tiêu diệt, từ ngữ trong nguyên văn. Dưới mặt đất, bộ binh đang áp sát gần cửa ngõ Tikrit. Cùng lúc không quân liên tục oanh kích quân nổi dậy trong thành phố. Theo giới chức quân sự Iraq, quân đội hiện đã kiểm soát được tuyến đường từ Kirk dẫn tới Baghdad và chiến dịch quân sự này có trợ giúp của Hoa Kỳ trong việc nghiên cứu mục tiêu quan trọng. Từ nhiều tuần nay, Baghdad đã đề nghị Mỹ tiến hành không kích vào quân nổi dậy. Tuy nhiên, Washington vẫn chỉ dừng lại ở việc gửi 300 cố vấn quân sự, đồng thời thông báo có kế hoạch viện trợ 500 triệu đô la cho quân đội Iraq. Hôm nay, Mỹ đã đưa các máy bay không người lái có trang bị tên lửa hoạt động trên vùng trời Baghdad. Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, nhiệm vụ của các máy bay trên là để bảo vệ các quân nhân và nhà ngoại giao Mỹ đang hoạt động ở Baghdad. Ban đầu, chủ trương dùng biện pháp quân sự, nhưng giờ đây, Thủ tướng Iraq dường như bắt đầu chấp thuận đề nghị của cộng đồng quốc tế khi tuyên bố ông đang tìm một giải pháp chính trị để đưa Iraq thoát khỏi khủng hoảng hiện nay.
Về xã hội sao, các thành phố tại Mỹ, Đức, Áo, Ireland, Thụy Sĩ, Na Uy hôm nay đến lượt thủ đô Pháp tổ chức cuộc tuần hành Gay Pride mà theo ban tổ chức quy tụ cả 100.000 người tham gia, cho dù thời tiết năm nay không mấy thuận lợi cho một sinh hoạt ngoài trời. Phong trào gọi tắt là Gay Pride là cuộc tuần hành thường niên quy tụ giới đồng tính nam nữ, lưỡng tính và chuyển giới. Lộ tuần hành đã khởi động vào lúc 14 giờ giờ Paris. Cuộc tuần hành sẽ kéo dài cho đến chiều tối, kết thúc bằng một buổi trình diễn ca nhạc trên đường phố. So với những năm trước, lộ trình năm nay có phần thay đổi. Tổ đội chính Paris đã tích cực ủng hộ cuộc tuần hành và đã mở một cầu vòng biểu tượng của giới đồng tính trên mặt tiền của tòa đô chính Paris. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện dân Hồng Kông chống lại sự can thiệp của Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hôm qua hơn 1.000 luật sư ở Hồng Kông mặc đồ toàn màu đen đã xuống đường trong một cuộc tuần hành im lặng nhằm phản đối sự can thiệp của Trung Quốc vào hệ thống tư pháp của đặc khu hành chính này. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã công bố sách trắng về Hồng Kông nhằm nhắc nhở rằng đặc khu hành chính này không được vượt quá giới hạn của nền tự trị trong khuôn khổ chính sách một quốc gia hai chế độ. Chính sách này đã được áp dụng kể từ khi Hồng Kông được trao trả lại Trung Quốc ngày 1 tháng 7, 1997. Trong sách trắng nói trên có đoạn ghi rằng, các thẩm phán Hồng Kông phải có nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ, một yêu cầu đã gây phẫn nộ giới tư pháp ở Hồng Kông. Ngay sau khi sách trắng của Trung Quốc được công bố, luật sư đoàn Hồng Kông đã ra một tuyên bố khẳng định rằng các thẩm phán phải bảo vệ sự độc lập của ngành tư pháp, bởi lẽ họ không phải là nhân viên của chính phủ. Trả lời hãng tin AFP, một nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ cũng tham gia tuần hành chung với các luật sư ngày hôm qua, cho biết ông rất lo ngại cho chế độ pháp quyền, cho hình ảnh của Hồng Kông trước quốc tế và cho sự độc lập của ngành tư pháp, vốn là yếu tố rất quan trọng của một trung tâm tài chính quốc tế. Trong một thông cáo nhằm đáp lại cuộc tuần hành của các luật sư, chính quyền Hồng Kông hôm qua khẳng định không hề có chuyện can thiệp vào chế độ pháp quyền và sự độc lập của ngành tư pháp Hồng Kông. Kể từ khi Bắc Kinh công bố sách trắng, mối lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc ngày càng tăng. Để thể hiện khát vọng dân chủ, hơn 750.000 người dân Hồng Kông đã tham gia bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức kéo dài 10 ngày và kết thúc ngày mai. Cuộc trưng cầu dân ý này do các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông tổ chức đề nghị 3 phương án bầu lãnh đạo hành pháp theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Cho tới nay, lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông vẫn được bầu bởi một ủy ban gồm 1.200 thành viên mà đa số là những nhân vật thân Bắc Kinh. Trên nguyên tắc, đến năm 2017, đúng theo hứa hẹn của Bắc Kinh, cử tri Hồng Kông sẽ được quyền bầu trực tiếp trưởng đặc khu hành chính, nhưng Trung Quốc không cho họ quyền đề cử các ứng cử viên. Nhiều nhà hoạt động dân chủ sợ rằng Bắc Kinh sẽ chọn toàn là những ứng cử viên thân với Hoa Lục. Cuộc trưng cầu dân ý không chính thức nói trên đã khiến Trung Quốc rất bực tức. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài xã luận gọi cuộc bỏ phiếu này là một trò hề phi pháp. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh, mặc dù không ủng hộ trưng cầu dân ý, nhưng cũng đã phản ứng mạnh trước lời chỉ trích của Hoàn Cầu Thời báo. Hôm 24 tháng 6, ông Lương Chấn Anh đã tuyên bố rằng, qua cuộc bỏ phiếu nói trên, cử tri Hồng Kông đã bày tỏ nguyện vọng về việc tổ chức bầu trực tiếp lãnh đạo Hồng Kông vào năm 2017. Trong bối cảnh mà người dân Hồng Kông ngày càng lo ngại về sự can thiệp của Bắc Kinh, những người tổ chức cuộc tuần hành thường niên kỷ niệm ngày Hồng Kông được giao trả Trung Quốc 1 tháng 7, dự kiến là sẽ có đến nửa triệu người tham gia. Đây sẽ là con số tham gia cao nhất kể từ 10 năm qua. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau phần điểm báo của Lê Vy là tạp chí Góc Phường Âm Nhạc. Đức Bình phỏng vấn nữ ca sĩ Đồng Lan, một gương mặt mới của làng nhạc Pháp trong nước, trưởng thành từ cuộc thi giọng hát The Voice. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức từ Hà Nội với đề tài vòng đấu loại trực tiếp khai cuộc. Brazil không được phép sai sót.
Hôm nay vòng 1/8 cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 khai cuộc, 16 đội bóng vừa vượt qua vòng bảng sẽ lần lượt so tài với nhau để giành quyền vào tứ kết ngay sau mỗi trận. Đây sẽ là vòng đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi tính chất cạnh tranh quyết liệt một mất một còn. Tối nay, 4 đội bóng của châu Mỹ Latin ra quân tại Belo Horizonte vào lúc 16 giờ giờ quốc tế, chủ nhà Brazil dưới sức ép tâm lý khá nặng, không được phép thua, sẽ mở màn vòng đấu trước một đội Chile của những tài năng trẻ đang ở phong độ tốt nhất. Sau đó, vào lúc 20 giờ, cùng ngày trên sân vận động thành phố Rio de Janeiro, đội Uruguay vắng Suarez vì vụ cắn người, sẽ phải so tài với một đội Colombia gồm những tài năng đồng đều và đang đầy khí thế sau thắng lợi vòng bảng. Bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội phân tích về vòng 1/8 và hai trận cầu mở màn hôm nay.
Vâng, xin chào tất cả các khán giả của đài RFI. Vòng 1/8 tức là vòng knockout, tức là vòng loại trực tiếp. Vòng này thì mình không thể là dành cho những cái tính toán hoặc cầu toàn hoặc là chỉ chờ để mà xem đối thủ mắc sai lầm hoặc là chờ mình có thể khai thác được những kết quả của những đội khác. Vòng này thì anh phải tự dựa vào những cái thực lực và năng lực cũng như là của bản thân. Như vậy thì có thể hình dung được cái tứ kết sẽ gồm những đội này là rất là lý thú. Pháp sẽ gặp Đức, Brazil sẽ gặp Colombia, Argentina sẽ gặp Bỉ và Costa Rica sẽ gặp Hà Lan. Thì quý vị khán giả có thể thấy rằng phía trước đang chờ đợi những trận cầu hấp dẫn như thế nào. Nhưng tất cả đều quyết định ở vòng đấu vào. Đây chỉ là những dự đoán, những dự báo trên cơ sở những kết quả của những trận ở vòng bảng cũng như là những kết quả đối đầu trước đây của các đội ở những năm trước, những giải trước. Nhưng mà trên sân nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và bản lĩnh của mỗi đội.
Thế thì có nghĩa là sẽ không có bất ngờ?
Theo tôi là rất là khó có bất ngờ. Đến giai đoạn này khó có bất ngờ. Bởi vì là hiện nay thì những cái đội mà chúng ta đã vừa nêu lên so ra thì họ có rất nhiều ưu thế về cả về mặt đội hình cũng lực lượng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bất ngờ là cái xác suất chỉ khoảng độ từ 5-10%, chứ không thể lớn hơn.
Bây giờ chúng ta trở lại với trận cầu tối nay, đó là trận đầu tiên Brazil gặp Chile, tức là Brazil không có quyền được sai sót.
Rõ ràng đội chủ nhà bước vào cái giải năm nay với một hy vọng rất lớn là ở trên sân nhà thì phải đạt được chức vô địch, chứ không để như là năm 1950 ở trên sân Maracana mà là bị đội Uruguay lội ngược dòng và thắng 2-1, thì đó sẽ là một cái sự hổ thẹn hoặc thậm chí là người Brazil có thể coi đấy là một nỗi nhục cho cái nền bóng đá nước nhà. Thế còn đội Chile thì cũng là một đội xếp thứ hai ở cái vòng bảng của khu vực Mỹ Latin, thì chứng tỏ là Chile là một đội rất mạnh. Hứa hẹn đây sẽ là một trận cầu rất là hay, nhất là về mặt chiến thuật, nhất là về mặt tâm lý. Bước vào trận đấu này thì ông Luis Felipe Scolari có phát biểu rằng chúng tôi có sự e ngại, tiếng Anh dùng chữ là anxious và afraid, tức là có e ngại, tôi dùng tạm chung cái từ là e ngại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là đội Chile như tôi đã nói ở trên là đội đã xếp thứ nhì cái vòng bảng ở Mỹ Latin. Và đội Chile trong vài năm gần đây đã có một sự tiến bộ rất lớn. Đây là một trận phải thắng, dùng tiếng Anh là must win game của đội Brazil. Bởi vì từ năm 50 đến giờ thì qua mấy chục năm rồi, World Cup mới lại được tổ chức trên đất Brazil, và người Brazil không có quyền được lặp lại một sai sót nữa. Đấy chính là gánh nặng tâm lý, và tôi cho rằng là trong trận đấu này, về mặt tâm lý thì Chile thoải mái hơn Brazil. Và nếu cái việc mà đội Brazil khắc phục được cái sự gánh nặng của tâm lý như thế nào, nó sẽ quyết định cái kết quả trận đấu, mặc dù là đứng ở phân tích về đội hình, về các yếu tố chiến thuật, kỹ thuật, thì đội Brazil là có nhiều khả năng giành phần thắng hơn. Và đây là một trận gây cấn và căng thẳng. Tôi nghĩ là nó không đơn giản đâu. Brazil có thắng cũng rất là khó khăn. Hai đội theo tôi sẽ đưa ra sân những cầu thủ xuất sắc nhất của mình, như là Neymar, Oscar, Thiago Silva ở bên phía Brazil, hai bên phía Chile thì Alexis Sanchez và Vidal. Giờ là hậu vệ họ sẽ có lên đây. Brazil thì nhiều khả năng vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với Flick đá cao nhất và Neymar giữ vai trò hậu công. Họ đã dùng cái chiến thuật này trong cái trận đấu cuối cùng với Cameroon và họ đã thắng khá đậm là 4-1. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng Chile không phải Cameroon. Chile là một đội đá rất là kỷ luật. Chile sẽ giao cho có thể là Medel hoặc là Yara kèm rất chặt Neymar. Đội Brazil phải giải bài toán là nếu Neymar bị kèm chặt, không có khoảng trống và không có thời gian để triển khai cái lối đá để có thể là phát huy những khả năng kỹ thuật đột phá của mình, thì Brazil sẽ làm thế nào? Đội Chile có thể chơi với chiến thuật là 5-2-3 hoặc là 4-3-1-2 tùy theo cái tình hình trên sân. Brazil thì chắc chắn là sẽ phải đủ tấn công. Hiệu quả tấn công phụ thuộc vào khả năng cơ động của Fred. Và chúng ta cũng phải thấy rằng là đội bóng Chile họ tổ chức phòng ngự tốt và không để cho đối phương có thể vào những vị trí thuận lợi công phá. Cho nên là nếu mà quý vị để ý thấy thì ở vòng bảng, trong 3 trận đội Chile chỉ để lọt lưới có 3 bàn. Tôi nghĩ rằng là nếu mà đội Brazil mải mê lên tấn công, và đặc biệt là cái khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ thì rất dễ bị Sanchez và Vargas khai thác. Tôi cũng nêu lên một số liệu đây để khán giả có thể tham khảo cái số liệu này thống kê của các chuyên gia. Thì trong cái vòng bảng vừa qua, thời gian cầm bóng của đội Brazil là 56.3% trong cả 3 trận, mà của đội Chile là 55.7%. Độ chính xác của Brazil cao hơn một chút là 84.2%, nhưng mà của Chile không thua kém nhiều là 81.5%. Và cái tỷ lệ chuyển hóa các cái cơ hội thì của Chile cao hơn một chút, 22.73%, tức là sắp xỉ 23% cơ hội được Chile chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi đó của Brazil chỉ có 21.2, tức là khoảng trên 21% một tỷ. Có nghĩa là cái hiệu quả tấn công của Chile cao hơn. Thì thấy đây là một trận cầu, tôi nghĩ rằng là cũng kẻ tám lạng nghìn nửa cân, chứ không phải là đội Brazil là ưu thế hoàn toàn đâu. Và tôi không nghĩ rằng như một số bình luận viên nói rằng Brazil sẽ có thể thắng 3-1. Tôi chỉ nghĩ là Brazil là thắng trên lệch một bàn và thậm chí là 1-0 hoặc 2-1. Và mặc dù là lịch sử của các kỳ World Cup thì đội Brazil đều thắng với trên lệch 3 bàn. Nhưng mà năm nay tôi nghĩ rằng là đây là một cái thế hệ vàng của đội Chile với lại một cái đội hình rất là đồng đều, không có những ngôi sao nào xuất sắc lắm, nhưng mà là những cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ rằng người xem sẽ có một trận cầu rất là mãn nhãn. Cái cặp thứ hai là cặp hai quốc gia bóng đá ở Mỹ Latin, Colombia và Uruguay. Uruguay vào trận này với một thiệt thòi rất lớn là Luis Suarez đã bị treo giỏ vì cái lỗi là cắn Chiellini. Đây là cái lỗi mà theo rất nhiều bình luận viên ở Việt Nam là một lỗi rất nặng, rất là phản cảm, rất là không thể thao. Như vậy thì có thể nói là Uruguay thì bị thiệt thứ nhất là thiếu Suarez, thiếu một tiền đạo sắc sảo, thiếu một tiền đạo đã làm nên kỳ tích ở cái vòng bảng vừa rồi, là từ thất bại ban đầu 1-3 trước Costa Rica mà vươn lên được vào vị trí thứ hai, thắng hai ông lớn là Anh rồi Italy. Nhưng Colombia thì là một đội cho thấy là có tiến bộ rất nhanh, và đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn. Và với cái việc Uruguay mất Suarez, thì mặc dù vẫn còn đó Cavani, vẫn còn đó Diego Forlan, vẫn còn một hàng phòng ngự với lại Godin và thủ môn Muslera, nhưng mà theo tôi thì Colombia sẽ có nhiều khả năng thắng hơn.
Xin nghe cảm ơn bình luận viên Trần Tiến Đức.
RFI, la radio du monde.
Paris RFI, Radio France Internationale, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phòng thủ biên giới Trung Quốc. New Delhi phản đối bản đồ mới của Trung Quốc bao gồm cả một bang của Ấn Độ. Ukraine hy vọng lệnh ngưng bắn sẽ được tuân thủ tại miền Đông. Quân đội chính phủ Iraq mở cuộc tấn công để chiếm lại thành phố Tikrit. Mỗi ngày một sự kiện, dân Hồng Kông chống lại sự can thiệp của Trung Quốc. Vòng đấu loại trực tiếp khai cuộc, Brazil không được phép sai sót. FI phỏng vấn bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức từ Hà Nội. Thưa quý vị, sau đây Lê Vy sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Trang nhất các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay quan tâm chủ yếu đến thời sự tại Pháp và châu Âu. Trang nhất báo Le Monde quan tâm đến việc công khai hóa tài sản của các bộ trưởng Pháp. Nhật báo Liberation quan tâm đến thái độ lúng túng giữa hai lãnh đạo mặt trận quốc gia FN trong dòng họ Le Pen, giữa người cha và cô con gái, sau khi ông Jean-Marie, lãnh đạo tinh thần của đảng FN, đã có những lời nói bị chỉ trích là bài Do Thái. Liberation nhận thấy, sự việc này càng làm nổi bật sâu ngăn cách giữa hai thế hệ và hai hệ tư tưởng giữa cha và con gái trong dòng họ Le Pen. Nhật báo Le Figaro quan tâm đến kết quả bầu ra Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào ngày hôm qua, kèm theo dòng tựa. Châu Âu, Juncker, vị Chủ tịch làm người Anh nổi giận. Nhân dịp hè về, nhật báo La Croix đặc biệt quan tâm đến giới thanh niên Pháp đang tìm việc làm hè. Thời sự tại châu Á khá hiếm hoi, nhưng Le Monde cũng dành cho châu lục này một bài viết, chuyến công du lịch sử của đại diện Trung Quốc tại Đài Loan. Theo nhật báo, Bắc Kinh đang tìm cách cải thiện mối quan hệ với chính quyền Trung Hoa Dân Quốc.
Ngày 25 tây tháng 6 vừa qua, ông Trương Chí Quân, lãnh đạo văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan, một chức vụ tương đương với cấp bộ trưởng, đã có chuyến công du 4 ngày tại Đài Loan, sau lời mời của đồng nhiệm Đài Loan là ông Vương Ngọc Kỳ, giám đốc văn phòng các vấn đề Hoa Lục của Đài Bắc. Theo Le Monde thì đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao của Trung Quốc viếng thăm nước Trung Hoa Dân Quốc, tên gọi chính thức của Đài Loan. Hòn đảo này tách ra khỏi Hoa Lục từ năm 1949 dưới sự lãnh đạo của tướng Tượng Giai Thạch.
Ông Trương Chí Quân phát biểu trước đồng nhiệm Đài Loan như sau. Chỉ mất ít hơn 3 giờ bay để đi từ Bắc Kinh đến Đài Bắc, nhưng chúng ta phải cần đến 65 năm để làm được điều này. Tân Hoa Xã gọi đây là một bước tiến to lớn trong mối quan hệ song phương. Vào thứ Tư vừa qua, trước khách sạn của sân bay Đài Bắc, có khoảng 100 người biểu tình hô vang khẩu hiệu. Tương lai của Đài Loan thuộc về người Đài Loan. Tờ báo nhắc lại, vào tháng 4 vừa qua, cuộc cách mạng hướng dương của sinh viên phản đối sự thiếu minh bạch trong các thương lượng với Bắc Kinh về Hiệp định Tự do Mậu Dịch cho thấy giới hạn của mô hình xích lại gần với Hoa Lục mà Tổng thống Mã Anh Cửu khởi xướng từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2008. Có cả một bộ phận lớn dân Đài Loan lên án sự can dự của Trung Quốc vào chế độ dân chủ mà Đài Loan đang duy trì, thông qua con đường kinh tế. Stéphane Corcuff, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Pháp về Trung Quốc đương đại tại Đài Bắc nhận định, chính phủ Đài Loan đang trên đe dưới búa. Họ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển, nhưng không muốn trả một giá quá lớn là mất chủ quyền. Quốc dân đảng, viết tắt là KMT, cũng không muốn bị triệt tiêu. Le Monde giải thích, những tham vọng ngắn hạn của chính phủ Mã Anh Cửu và Bắc Kinh là tiến một bước mới trong mối quan hệ giữa hai nước Trung Hoa. từ lâu được xác lập với những nguyên tắc riêng dành cho Đài Loan, đó là không can dự vào quyền độc lập và không bị sáp nhập vào Hoa Lục. Để tránh xảy ra các cuộc biểu tình phản đối, lãnh đạo Trung Quốc đã không ghé Đài Bắc. Tuy nhiên, ông Trương Chí Quân được dự trù là sẽ gặp các chuyên gia, những nhân vật tôn giáo, những người bản địa, giới sinh viên và các chính trị gia, trong đó có thị trưởng mới của Đài Bắc là ông Eric Chu. Ông cũng sẽ gặp người đứng đầu thành phố Cao Hùng ở phía Nam, nơi có rất đông những người chịu ảnh hưởng của đảng Dân Tiến, thường có cái nhìn nghi ngờ về Hoa Lục.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Kết thúc cuộc đấu vòng loại và trước khi bước vào vòng 1/8, báo Libération hôm nay đưa ra bản tổng kết tạm thời với nhiều con số khá lý thú.
136 là số bàn thắng được ghi trong suốt 48 trận đấu, tức trung bình 2,83 bàn trong một trận. Đây là số kỷ lục mới vì đã vượt qua 130 bàn thắng vào năm 2002. Trong 3 đội tuyển châu Á tham gia mùa giải, không một đội nào được vào vòng trong. Có 2 đội châu Phi được vào vòng 1/8 là Nigeria và Algeria. 7 đội bóng của châu Mỹ Latin đi tiếp vào vòng trong. 4 là số bàn thắng của Thomas Müller, Lionel Messi và Neymar. 12 cầu thủ của câu lạc bộ Bayern Munich tiếp tục chơi vào vòng 1/8. 160 triệu euro là số tiền cá cược bóng đá tại Pháp, con số kỷ lục cho lượt đá vòng loại tại World Cup theo các chuyên gia. 74 người đã bị cảnh sát câu lưu tại Pháp trong đêm thứ 5 đến thứ 6 vừa qua, sau khi Algeria được vào vòng trong. Các vụ bạo động này chủ yếu xảy ra tại Paris, Lyon, Marseille.
Để giải thích cho kỷ lục số bàn thắng ghi được tại kỳ cúp bóng đá thế giới lần này, gần 3 bàn cho mỗi trận, chuyên mục thể thao của báo Le Monde có bài viết đáng chú ý, mang tựa đề Lễ hội bàn thắng.
Các tiến sĩ nghiên cứu về môn bóng đá giải thích như sau. Thứ nhất là yếu tố thời tiết. Các trận đấu tại Brazil diễn ra vào buổi chiều, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Các cầu thủ mệt nhanh hơn và ít chú ý hơn trong trận đấu. Thế là các tiền đạo tận dụng thời cơ để ghi bàn. Thực tế cho thấy là hơn 40% các bàn thắng được ghi trong 30 phút cuối và thậm chí là ở những phút cuối cùng trận đấu, khi các cầu thủ đã thấm mệt, đang lê lết trên sân cỏ. Các nghiên cứu gia người Anh rất quan tâm đến vấn đề này và đang cố gắng thiết lập một mối quan hệ toán học giữa tỷ số và nhiệt độ. Các chuyên gia kết luận, trời đẹp giúp con người táo bạo hơn, còn trời lạnh làm cho các cầu thủ cau có. Do đó, các cầu thủ thích chơi dưới trời nắng hơn là trời mưa. Một lý do khác được nêu ra là trong giải đấu này, ít có các thủ môn xuất chúng và còn ít hơn khi bây giờ người trấn giữ khung thành Ý là Gianluigi Buffon đã xách vali về nước sau khi Ý bị loại khỏi vòng bảng. Lý do thứ ba là hậu quả Brazuca, tức là tên gọi của quả bóng được dùng tại World Cup 2014. Quả bóng này nhẹ và dễ bay, chỉ nặng có 437 gram. Một số thủ môn đã cầu nhau về quả bóng trước khi diễn ra mùa giải. Thủ môn đội Colombia cho rằng quả bóng cực khó và rất nhẹ. Cả thủ môn dự bị của đội Pháp Stéphane Ruffier cũng nhận thấy là quả bóng này không dễ tí nào. Tuy nhiên, hầu hết các thủ môn khác đều ca ngợi quả bóng. Cầu thủ Brazil Ronaldinho, chuyên gia về đồ da, lại nhận thấy quả bóng này nặng. Quả bóng Brazuca trị giá 140 euro ở siêu thị, không hề như quả bóng Jabulani hồi kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi mà ai cũng chê bai. Trong đó, thủ môn Brazil Julio Cesar chê là quả bóng ở siêu thị, còn thủ môn Tây Ban Nha Casillas gọi là quả bóng bãi biển.
Trong chuyên mục kinh tế, tạp chí Le Nouvel Observateur quan tâm đến việc nước Pháp sản xuất máy bay không người lái. Theo tờ báo này thì mọi quy định pháp lý đều thuận lợi. Pháp đã nắm vững các kỹ năng cũng như kiến thức công nghệ đầy đủ để tạo điều kiện cho máy bay không người lái của Pháp cất cánh.
Hiện tại, Pháp chế tạo máy bay không người lái chỉ dài cỡ 1 mét, nặng 2,2 kg. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, chiếc máy bay này đã cất cánh gần thành phố Sartre. Chiếc máy bay không người lái được lắp đặt một máy chụp ảnh nhỏ và một hệ thống định vị GPS. Loại máy bay này có thể hữu ích cho các nhà làm phim, điều hành mạng, nông dân, lính cứu hỏa, cứu thương và nhân viên an ninh. Vào tháng 11 năm ngoái, các dân biểu trúng cử tại Marseille đã đề nghị nên dùng máy bay không người lái để giám sát một số khu phố bị xem là điểm nóng. Đây là một điều mơ mộng chăng? Không hề, bởi vì chính phủ Mỹ đã từng dùng đội tuần tra máy bay không người lái để kiểm soát thành phần người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là dọc biên giới với Mexico. Le Nouvel Observateur còn cho biết thêm, giá thuê một chiếc máy bay không người lái là 2.500 euro một ngày, tương đương giá của một giờ thuê máy bay trực thăng. Để mua chúng, cần phải có từ 20.000 đến 30.000 euro, phù hợp với túi tiền của các công ty công nghiệp hay nông nghiệp tầm trung. Ngành sản xuất máy bay không người lái đang phát triển mạnh. 4 năm trước đây, ngành này vẫn chưa tồn tại, nhưng bây giờ tại Pháp đã có đến 42 nhà sản xuất. Các quy định mới sẽ còn tiến triển từ nay đến mùa thu để cho phép sản xuất máy bay không người lái có kích thước lớn hơn và bay được xa hơn. Tạp chí cho rằng, các nhà sản xuất Pháp còn hợp sức lực và chuyên môn để phát triển ngành công nghiệp này, nhắm đến xuất khẩu trước khi các đối thủ khác thức dậy.
Làm thế nào vẫn khỏe ở độ tuổi bách niên? Tạp chí L'Express số ra tuần này dành một hồ sơ lớn cho chủ đề này. Người Pháp ngày càng sống lâu hơn, và ngày nay khoa học đã dạy cho chúng ta biết có thể sống trẻ, khỏe và lâu hơn. Trong các yếu tố giúp sống lâu khỏe, phương thức sống còn quan trọng hơn cả yếu tố di truyền. Vậy thì đâu là những chìa khóa giúp cho con người sống trường thọ?
Tuổi thọ của người Pháp ngày càng tăng, trước tiên là chất lượng cuộc sống được nâng cao từ 30 năm nay. Hiện tượng người già vẫn còn tự chủ và khỏe mạnh sau 85 tuổi không phải là hiếm. Theo bác sĩ Simon, có được sống thọ hay không là do chúng ta, bởi vì hấp thụ ít hơn 30% calori thì tuổi thọ sẽ kéo dài thêm 20%. 30 phút chơi thể thao hàng ngày, tức là tránh được 40% các bệnh về tim mạch. Bác sĩ Simon cho biết, ông thích một bệnh nhân chơi thể thao và biết làm chủ sức khỏe mình hơn là một bệnh nhân chỉ chờ uống thuốc để giảm tỷ lệ cholesterol hay giảm huyết áp.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình phỏng vấn nữ ca sĩ Đồng Lan, một gương mặt mới hát nhạc Pháp trong nước, trưởng thành từ cuộc thi giọng hát The Voice.
Les yeux qui font baisser les miens, Henri qui se perde sur sa bouche, ah, le portrait sans retouche, dans mon tien, je vins bien. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une femme de bonheur. De la cause. Qu'est-ce que moi pour toi dans la vie? Il me l'a dit, l'a juré toute la vie.
Người ta vẫn còn nhớ mãi trên sân khấu của giọng hát Việt The Voice, mùa giải năm 2012 hôm ấy, Đồng Lan tràn đầy tự tin, tràn đầy yêu thương, khao khát, xuất hiện trước công chúng và hội đồng thẩm định qua nhạc phẩm tuyệt tình của Pháp là Vie en Rose, Đời Hồng, đã khiến mọi người trầm trồ thốt lên, ồ, một cô gái Zigan. Cô gái Zigan một lối nói có vẻ màu mè hoa mỹ mà truyền thông trong nước dùng để miêu tả về phong cách thời trang rất biệt lập của Đồng Lan. Tuy nhiên, hình ảnh ấy dường như chẳng hề ăn nhập gì với những bản tình ca Pháp hào hoa lãng mạn mà cô say sưa truyền tải đến khán giả của mình. Trên sân khấu, người ta luôn cảm nhận được sự phóng khoáng, tự do, không gò bó dưới bất kỳ một áp lực nào của cô ca sĩ sở hữu một ngoại hình đầy cá tính này. Tuy nhiên, Đồng Lan vẫn chỉ luôn nhận mình đơn giản là một người hát và muốn được hát những gì mình cảm nhận về cuộc sống, về con người xung quanh.
Le portrait sans retouche dans mon ciel, j'en peins bien. Oh, elle me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il me parle de bonheur.
Sinh ra tại Hải Dương, một tỉnh thuần nông thuộc đồng bằng Bắc Bộ, trong một gia đình không ai làm nghệ thuật. Tuy nhiên, những giờ học tiếng Pháp trong trường phổ thông ngày ấy lại chính là những cơ duyên để sau này chắp cánh cho Đồng Lan đến với những bản tình ca Pháp, thể hiện sâu sắc niềm đam mê âm nhạc của mình với ngôn ngữ của Molière. Cũng nhờ đó mà Đồng Lan đã đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng Pháp toàn miền Bắc năm 2008, khiến cô được mời sang Pháp lưu diễn tại Montreuil, một thành phố kết nghĩa với tỉnh Hải Dương của miền Bắc Việt Nam, để rồi sau này là động cơ giúp cho Đồng Lan đi xa hơn khi trở thành một hiện tượng của chương trình Giọng Hát Việt năm 2012 qua các ca khúc tiếng Pháp. Rời mảnh đất Hải Dương lên Hà Nội theo học ngành sư phạm mẫu giáo, Đồng Lan vẫn hát và tiếp tục hoàn thiện hành trang âm nhạc của mình. Sau thành công với cuộc thi The Voice phiên bản 2012, Đồng Lan thiên về hát nhạc Pháp nhiều hơn. Cuộc đời luôn là những chuyến đi dài, những chuyến di chuyển đến nhiều vùng miền địa lý, để rồi khám phá, khẳng định và chinh phục lại chính bản thân mình. Và một lần nữa, nhạc Pháp lại theo chân Đồng Lan vào đến Sài Gòn cùng duyên mới. Những bản tình ca Pháp đưa giọng hát Đồng Lan thực sự chạm tới tâm hồn của khán giả. Với chất giọng lạ, cô ca sĩ nhỏ nhắn đất Bắc này đã chinh phục khán giả bằng sự tươi mới, phiêu du, rất duyên dáng, tự nhiên, nồng nhiệt cả trong giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Mỗi lần đứng trên sân khấu, bất kể lớn hay nhỏ, nhiều hay ít khán giả, Đồng Lan đều cháy hết mình, cháy trong từng câu chữ, từng khúc hát. Cái tên Đồng Lan cứ thế dần dần định hình trong lòng công chúng yêu nhạc, và với nhạc Pháp, khán giả cũng đã tìm thấy ở Đồng Lan đúng với những gì mà họ yêu mến. Sắp tới đây, vào ngày 12 tháng 10 năm 2014, Đồng Lan lại một lần nữa sẽ quay trở lại Pháp, đứng trên sân khấu cùng với cây đại thụ, nữ ca sĩ Lệ Thu và nam ca sĩ Quang Dũng để chia sẻ những cảm xúc âm nhạc của mình đến khán thính giả người Việt sống tại Pháp. Và nhân dịp này, Đồng Lan cũng đã dành cho thính giả của đài Ekhafi một buổi phỏng vấn.
Je sais, il est monté, quand ça m'a dans le vent.
Có vườn âm nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, chúng tôi hôm nay rất vui mừng được trò chuyện với ca sĩ Đồng Lan. Trước hết thì xin cảm ơn ca sĩ Đồng Lan đã nhận lời tham gia chuyên mục Có vườn âm nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp cùng với toàn thể thính giả của đài.
Đồng Lan xin gửi lời chào thân thương tới tất cả các quý vị thính giả đang nghe đài.
Chắc là sẽ không thể bỏ qua được cái xuất xứ một chút, thì nhân tiện Đồng Lan có thể giới thiệu lại cho thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI bên đây những cái hoạt động của Đồng Lan, và cụ thể là cái xuất xứ, cái con đường mà Đồng Lan tiếp cận với âm nhạc thoạt đầu diễn ra làm sao.
Ngày xưa thì là em học sư phạm mẫu giáo và em học tiếng Pháp là một ngày phổ thông, sau đó là em đi dạy học tuổi trẻ con, và sau đó thì em mất dạy. Em chuyển qua làm truyền thông, làm một cái game show cho thiếu nhi trên truyền hình. Thì ban ngày em đi làm, xong buổi tối là em đi học guitar của một anh thầy, nhạc sĩ guitar Lê Hùng Phong. Trong một cái lần biểu diễn nghệ thuật để ủng hộ đồng bào miền Trung, em có hát bài Chiếc Lá đầu tiên. Hôm nay em vẫn nhớ như in này, em mặc một cái váy xanh. Các bạn rất là hưng phấn, rất là vui vì em chưa có đi hát để kiếm tiền bao giờ hết. Thì là chơi sướng lên thì hát với các bạn là sinh viên cũng sáng tác tùm lum tùm la, bụi bặm và ngộ nghĩnh. Em cũng ở ký túc xá, cuộc sống ký túc xá và sinh viên rất là dễ thương. Đó là một cái gì rất may mắn khi em được ký túc xá. Thì sau cái đêm hôm đó, anh Lê Hùng Phong mới giới thiệu tới chỗ ban nhạc chơi và để em hát thử. Cái tên Đồng Lan trong giới bộ điệu âm nhạc thì cũng mới nhưng mà cũng không lạ. Tuy nhiên ấy, có một cái điểm đặc biệt là trong một khoảng thời gian rất là dài ở trên cái sân khấu âm nhạc Pháp ngữ gần như là vắng bóng các ca sĩ chuyên hát về thể loại nhạc này, và những cái năm trở lại đây thì xuất hiện một Đồng Lan ở trên sân khấu ca sĩ Pháp ngữ đó, quảng bá về cái văn hóa Pháp. Lan học tiếng Pháp trong phổ thông trung học, sau này khi mà tốt nghiệp phổ thông rồi thì vẫn còn tiếp tục sử dụng tiếng Pháp hay làm sao? Trong cuộc sống có rất nhiều mối nhân duyên và Lan thật sự là rất may mắn vì có một mối nhân duyên với nhạc Pháp. Thì ngày đầu tiên cái bài hát nhạc Pháp đầu tiên Lan thuộc và Lan hát cho các bạn ở trường nghe thì đó là bài Dona Dona, chị gái của Lan đã dạy Lan hát bài đó. Dona 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 Dona, tu me rattrapes le temps. Dona 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 Dona, où tu étais un enfant. Nó giống như là một cái lời ru đưa Lan dập dìu với nhạc Pháp và tình tự với nhau cho đến bây giờ. Mọi người vẫn hỏi là tại sao Lan người Việt lại không hát nhạc Việt mà hát nhạc Pháp, thì Lan nghĩ rằng tiếng mẹ đẻ giống như là ngôi nhà của mình luôn luôn trở về, nhưng mà nhạc Pháp giống như là một người nhân tình mà cái cuộc ngoại tình nào thì cũng đều hưng phấn và nhiều thích thú, nhiều háo hức, và Lan vẫn đang tiếp tục ngoại tình với nhạc Pháp.
Ngày vui chưa dứt cơn mê, tình như vẫn đang tràn trề, mà sao em chưa quên lần ái ân đầu tiên, lần không vui ấy. Mà con tim non yêu biết đâu được yêu, được tha thiết. Kìa em vẫn mong làm cho người vui đời vui, mà riêng em thì em cứ đi vòng quanh tìm quanh một tình yêu vĩnh hằng.
để khép lại góc vườn âm nhạc hôm nay, Đồng Lam sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Mẹ Tôi, sáng tác của Trần Tiến. Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí văn hóa phỏng vấn anh Trần Ngọc Được về phòng triển lãm Victoria Gallery. Trong phần thứ hai như thường lệ sẽ có bài học tiếng Pháp và tạp chí thể thao hàng tuần do anh Phủ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.